Mến chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Thông điệp mỗi ngày, số phát hành 46 vào ngày 10 tháng 5 2024, và chúng ta lại gặp lại nhau vào một đêm không trăng không sao và vẫn nóng như bình thường các bạn nhỉ. Đây là một cái chương trình tôi dành riêng cho bản thân mình và tất cả những cái bạn quý độc giả, khán thính giả gần xa, những bạn mà đã rất quan tâm những bài viết cũng như là những cái tập podcast của tôi trong những năm qua, thì tôi muốn dành tặng cho mọi người mỗi ngày những cái thông điệp ngẫu nhiên, ngẫu hứng và đôi khi là rất phù hợp, trùng hợp với bản thân các bạn ở hiện tại, cũng có thể là một cái lời khuyên nhủ, động viên, an ủi ở tương lai dành cho các bạn. Thì cứ mỗi lần mà các bạn cảm thấy không ổn cái gì đó, các bạn cứ việc bấm vào kênh CAD Radio trên YouTube và các bạn vào danh sách phát, chọn cái danh sách là thông điệp mỗi ngày, sau đó mình sẽ chọn bất kỳ một cái ngày nào mà mình muốn nghe. Đó, thì các bạn sẽ nghe trúng cái thông điệp ngẫu nhiên và bất ngờ dành cho mình. Có những tập tôi để dành có cái tựa ở phía trên cái banner, nhưng có những tập tôi chỉ để ngày tháng năm thôi, để các bạn có được cái sự tò mò. Các bạn sẽ không tìm thấy được một cái kênh nào mà dám mạo hiểm như tôi. Tại vì nếu mà chúng ta không để cái tựa đề á, thì đôi khi người ta sẽ không có được kích thích cái sự bấm vào để nghe. Nhưng mà trái lại cũng sẽ rất là thú vị với những bạn thích cái sự tò mò và bất ngờ ha. Bản thân tôi cũng là người rất thích được tạo những cái niềm vui, bất ngờ, tò mò, nên là tôi chọn cái cách này. Thì hôm nay là một cái tập mà tôi gọi là có cái sự công khai nhẹ ở cái tựa đề, đó là cách để muốn sống, và nó được phát hành vào ngày 10 tháng 5 2024 nha các bạn. Tôi cứ lặp lại bởi vì hôm nay trên banner tôi đã quên để cái ngày tháng 5 rồi, nên là mình phải lặp lại để cho các bạn nhớ và biết ngày kỷ niệm ha. Đầu tiên là sẽ có bạn thấy cái tựa đề này hơi kêu và thắc mắc, ủa mắc gì muốn sống? Thì cũng có lý do các bạn, vì tôi hay lướt những cái trang Facebook của những cái cộng đồng á, thì tôi để ý là sao dạo này cái hiện tượng bị trầm cảm, bị stress, rồi kiểu như là muốn tự kết thúc cái sinh mệnh của mình nhiều quá các bạn, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước nữa. Thì tôi mới chợt nghĩ ra là ủa bây giờ nhiều người muốn chết tới vậy á, sao các bạn không muốn sống? Trong khi để tồn tại được, để xuất hiện trên cái cuộc đời này, nó là một cái sự phấn đấu từ trong bụng mẹ rồi. Bao nhiêu tinh binh đó mà mình thắng cuộc, mình đi về đích trước và mình được chào đời trong cái khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày bụng mẹ. Thì các bạn biết là có những cái sự việc đâu phải lúc nào nó cũng êm xuôi để mình chào đời đâu. Mình đã chào đời được, mình đã sống được tới 20 mấy, 30 mấy, thậm chí là gần cuối đời người rồi, mà mình lại chọn những cái phương án tiêu cực để tự kết liễu, kết thúc sinh mệnh của mình. Đó là một cái sự đáng tiếc. Tôi không dám bàn cãi về cái việc là đúng sai ở đây, tôi chỉ cảm thấy là tiếc, vì đáng ra mình sẽ có những cái điều thú vị hơn để mình làm, mình sẽ có một cái cuộc đời mới nếu mình thông thoáng hơn về mặt suy nghĩ, tư duy. Thật ra thì cuộc đời mỗi người đều có rất là nhiều những cái biến cố, những cái vấn đề, những cái trúc trắc, nhưng mà tôi luôn tin rằng là chỉ cần mình còn cái hơi thở, chỉ cần mình còn có thể sống thì mình vẫn có cơ hội làm lại. Kể cả làm lại ở cái phương diện nào, ở cái mức độ nào, thì mình vẫn có khả năng, vẫn có thể làm lại từ đầu các bạn. Kể cả hôm nay các bạn bị té một cú rất là đau đi chăng nữa, thì nhiều năm sau các bạn cũng sẽ bình phục nếu cái vết thương đó nặng. Còn vết thương nhẹ như là đứt tay, trầy da thì nó rất là nhanh lành luôn. Nên là chúng ta đừng vội mang cái suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu. Và nếu chúng ta đã mang cái suy nghĩ đó trong đầu rồi, thì mình hãy tìm cách để mình thay đổi cái suy nghĩ đó, tìm cách làm sao để mình muốn sống. Và cái tập podcast ngày hôm nay nó nói về cái chủ đề này. Hy vọng, mong muốn, ước ao và thầm gọi là cầu nguyện ơn trên, nếu mà tập podcast này đến được với những bạn đang rất là tiêu cực và nhờ cái tập podcast này mà các bạn có thể vượt qua được cái giai đoạn bỉ cực trong cuộc đời mình, thì thật là một cái niềm vinh dự và may mắn cho tôi và cho cả bạn nghe nữa. Chúng ta hãy cùng nghe cái nội dung ngày hôm nay để xem thử có lắng động được gì cho mình, để mình có thể ứng dụng cuộc sống hay là khuyên nhủ những bạn bè, người thân của mình cũng tốt mà ha. Rồi thì tôi xin phép được chia sẻ ngắn gọn sau đây. Để mà muốn sống á, thì các bạn hãy tìm cho mình 3 điều. Bạn tìm được 3 điều này trong mỗi ngày luôn á, thì các bạn sẽ không có lý do gì để từ bỏ cuộc đời cả. Và đây là dựa trên kinh nghiệm cá nhân, nó có thể phù hợp hay là chưa phù hợp hay là không phù hợp với bạn. Mình hãy lắng nghe để mình tham khảo thêm một phương pháp nữa để tự cứu lấy chính mình trong cái bộn bề, trong cái vòng vây của cuộc đời. Rồi, thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn các bạn tìm được đó là các bạn hãy tìm cái điều gì làm cho mình cười. Và cái nụ cười, tôi biết với một số bạn đã từ lâu rồi không có cười được. Tôi cũng từng bước qua cái giai đoạn đó rồi. Suốt ngày mình không có cười được các bạn. Cái việc mà người ta cố tình chọc cho mình cười luôn, mình cũng không cười được. Cái việc mà ai ai cũng cười tới mình, cái tự nhiên nó lặng im, lặng thinh luôn, lặng nhách, lạc quẻ vậy đó. Không phải là mình không có muốn cười, mình cũng muốn cười lắm chứ. Nhưng mà không hiểu sao cái miệng của mình nó cứng đơ à, mình cười không được. Cảm xúc mình rất là vô cảm luôn á. Thì cái giai đoạn đó tôi cũng trải qua rồi, nên tôi mới dám chia sẻ lại. Và mong rằng bạn tin là bản thân mình có thể bước qua cái giai đoạn đó nha. Không hứa hẹn bao lâu, khi nào, mà chỉ cần một niềm tin, mình sẽ bước qua được cái giai đoạn sương mù để đến được cái giai đoạn mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp vào cuộc đời mình ha. Rồi, thì điều đầu tiên là bạn hãy tìm cho mình một cái điều gì đó làm mình cười. Đơn giản thôi bạn, làm ơn, hãy đơn giản mọi chuyện. Đừng có bắt là đối phương, người thương của mình phải làm cái gì đó thiệt là lớn thì mình mới cười được. Hoặc là mình phải khiến bản thân mình phải có thành tựu lớn lao gì mình mới cười được. Mà mình hãy bắt đầu cái nụ cười với cái việc là à, mình nhìn thấy được mẹ mình vẫn còn sống thoải mái, mạnh khỏe trên đời. Mình nhìn thấy cha mình đã khỏe lại sau một cơn bạo bệnh. Mình nhìn thấy cây hoa trước nhà sau những cái ngày tháng chờ đợi thì nó đã nở hoa. Mình nhìn thấy cái cây mận sau vườn sau quá trình chăm sóc hoặc có thể là bỏ bê thì nó cũng đã nở hoa và đang kết trái. Mình có thể bắt đầu với những cái nụ cười nhẹ, cười mỉm thôi. Không cần phải cười ha ha ha, cười lớn, cười thật là sảng khoái. Chỉ cần bạn chịu khó, mỉm cười. Và đơn giản nhất là mỗi sáng đứng trước gương tập mỉm cười cũng được. Hãy làm cho mình có thể cười mỗi ngày. Rồi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là bạn hãy tìm một cái điều gì đó mà bạn có thể cho đi. Cái việc cho đi nó có ý nghĩa vô cùng. Nó khiến cho bạn cảm thấy à, mình còn có giá trị sống. Mình còn có cái để cho đi. Đó, thì mình còn có giá trị. À, cái việc cho đi này cũng không cần phải lớn lao các bạn. Nhỏ thôi. À, bạn mua một cái ly nước mía cho một cái người mà người ta đang lao động cực khổ chân tay ở trên đường mà bạn thấy. À, hồi đó tôi hay mua những cái ly rau má, trà sữa, nước mía hoặc nước suối cho những cái người mà người ta làm công việc là đổ rác hoặc là đi gom rác trên xe rác đó các bạn. Đó cũng có. Rồi hoặc là tôi mua một cái bánh bao chay thôi, không cần bánh bao mặn đâu. Có 10.000 năm đó à, cho một cái bà cụ mà tôi thấy là bà rất là tội nghiệp, đang cầm vé số đi mời từng người ở trên đường. Mặc dù lúc đó thì trong túi tôi còn đúng 20.000, thì tôi ăn dĩa cơm chay 10.000, mua cho bà cái bánh bao 10.000. Thì tôi cũng không biết sao lúc đó tôi dũng cảm được vậy. Nhưng mà sau cái hôm đó thì tôi được lãnh lương, tôi có tiền, thì tôi lại sống tiếp cuộc đời của mình và bà cũng đi tiếp con đường của bà. Tôi không biết là bà có nhớ tôi không, nhưng mà tôi vẫn nhớ cái đêm đó là một cái đêm mà tôi đi làm về trễ. Và cái nhà xe gần như còn có một chiếc xe của tôi à, mà từ cái chỗ tôi làm đi ra cái chỗ nhà xe là phải bước qua một cái con đường khá là lớn, đông xe nữa. Thì trên đường tôi đi tôi đã thấy một bà cụ như thế, lục lại trong túi còn đúng 20.000. Tôi cũng không nhớ là lúc đó là tài khoản mình còn tiền không. Tôi chỉ biết là trong cái túi áo tôi lúc đó còn đúng số tiền ấy. Và trước mắt tôi thì chỉ có cái chỗ bán bánh bao chay thôi. Cái chỗ bán bánh bao chay đó nó lại không có bán cơm chay. Vậy là tôi quyết định là thôi, mua bánh bao chay đỡ cho bà. Thì câu chuyện nó xảy ra chắc cũng khoảng là 3 năm rồi các bạn. Nhưng mà tôi vẫn nhớ như in. Cái đèn đường hôm đó nó rất là sáng. Và con đường ngày đó tôi đi tự nhiên cảm thấy nó đẹp lạ thường luôn á. Khi mà mình làm cái việc gì đó cho người khác mà được người ta đón nhận, người ta cảm kích cảm ơn, mặc dù việc đó nhỏ thôi các bạn, không có đáng nhiều á, thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình cũng thoải mái, mình cũng cảm thấy được niềm vui và cuộc sống rất là có ý nghĩa đối với bản thân của mình. Thì tôi hy vọng là với một cái ví dụ thực tế như vậy, cho cái việc là tìm một cái điều gì đó có thể cho đi, thì bạn sẽ không cảm thấy nó quá nặng nề, trọng trách hay là đao to búa lớn. Bạn cứ đơn giản mọi chuyện, bạn cứ làm từ những cái việc nhỏ nhất thôi. Và bạn sẽ cảm thấy được niềm vui từng chút một. Và cái điều quan trọng là bạn cảm thấy ồ, mình có cái gì đó giá trị để cho đi. Mình có một cái gì đó cho cuộc đời này và mình được người ta nhớ đến trong cuộc đời của họ. Và mình cũng có một cái kỷ niệm đẹp trong cái quãng đời, quãng đường mà mình đã đi qua. thì như vậy bạn sẽ có thêm cái lý do để mình tiếp tục sống. Mỗi ngày bạn cứ tìm cách để mình cho đi một cái điều nhỏ nhoi thôi, cho bất kỳ người nào cũng được, người thân cũng được, người lạ cũng được, người kế bên cũng được, người xa xôi cũng được, tùy bạn ha. Cái điều tôi hay làm gần đây là tôi cho tặng, và tôi thường tặng sách. Rồi cái điều thứ ba bạn nên làm để mình cảm thấy là mình muốn sống á, là điều mà bạn muốn học, và hãy bắt đầu học ngay đi. Hồi xưa tôi rất thích học võ, và tôi luôn nghĩ là học võ là phải tuổi nhỏ thì tập nó mới dẻo, nó mới hay, nó mới tốt. Tôi luôn cho rằng cái việc học võ đó là không có dành cho mình. Hồi xưa thì nhà nghèo, không có tiền học. Bây giờ lớn lên thì con cái rất là bận bịu, công việc cũng nhiều, rồi cha mẹ già yếu bệnh tật. Nói chung là thời gian viết còn không có, thời gian thu podcast thì phải tranh thủ. Cho nên cái việc mà đi học võ vào cái thời điểm mà cái tuổi mình đã hơn 30 rồi á, nó là một cái điều hơi khó. Và ban đầu tôi nghĩ như vậy, cho đến một ngày tôi quyết tâm tôi học, là tôi nói thôi kệ đi, khó thì mình tranh thủ, còn không tranh thủ được thì tính sao. Và để mà thể hiện cái sự quyết tâm thì tôi đóng tiền một lúc khóa 3 tháng luôn các bạn. Và tôi cảm thấy là cái việc mình muốn học võ là nó đã từ lâu lắm rồi mà bây giờ mình mới làm. Và từ ngày học võ thì tôi cũng cảm thấy được cái sức khỏe mình tốt hơn, rồi tinh thần mình cũng phấn chấn hơn. Và nhất là niềm vui khi mà mình làm được cái điều mà mình đã rất muốn từ lâu lắm rồi. Tôi cũng biết khi mà các bạn nghe cái tập podcast này, có thể một số bạn cũng thích học võ mà vì ABC thì dắt nên các bạn chưa học được. Hoặc các bạn thích học đàn nè, thích học hát nè, thích học vẽ nè, thích học chụp ảnh nè, hoặc là thích học viết. Thì các bạn có thể hãy chọn những cái người mà mình tin tưởng. Học võ là tôi đi từ con số 0 luôn. Trung bình tấn tôi cũng không có biết luôn á các bạn. Nên là bạn yêu thích cái gì thì bạn cứ mạnh dạn đăng ký học cái đó đi. Vì các bạn phải học cái đó, cho nên các bạn đâu có lý do gì mà không muốn sống đâu. Các bạn phải sống đi, các bạn học chứ. Học thì mình bắt đầu học luôn. Và sẵn thì giới thiệu một xíu, thì sắp tới đây tôi sẽ cho ra mắt lại cái phiên bản cập nhật nâng cấp hơn về khóa viết, viết như thở cơ bản và viết chuyên nghiệp nâng cao để các bạn có thể theo học. Đó, thì những bạn nào đam mê viết có thể liên hệ tôi qua cái email ở trong cái phần mô tả của những tập podcast, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cũng như là tư vấn cho các bạn cái khóa nào phù hợp với mình, định hướng của mình ha. Đó, thì các bạn cứ việc thích cái gì mình học cái đó liền đi. Thích học ngôn ngữ mới cũng được, thích học cái thể dục thể thao mới cũng được. Hồi xưa là tôi không có biết bơi, tôi cũng không có biết đánh cầu, tôi cũng không có biết chạy bộ. Đương nhiên là tôi cũng không biết tập võ là như thế nào. Và một khoảng thời gian khá lâu trước đó tôi cũng không biết nghề viết lách nó có thể kiếm sống được. Còn làm podcast thì đương nhiên cũng không. Thì trong vòng 3 năm qua tôi đã học khá là nhiều những cái kỹ năng mới, và nhờ vào những cái việc học, những cái kỳ thi cử áp lực như vậy đã kéo tôi trở về với cuộc sống đúng như mơ của mình. Tôi đã cảm thấy được niềm hạnh phúc, được sự ý nghĩa trong cuộc sống và cảm thấy muốn sống nhiều hơn. Các bạn đang nghe những cái tập podcast về truyền động lực, chia sẻ, chữa lành từ một người đã có ý định chấm dứt sinh mệnh của mình vì cái chứng trầm cảm sau sinh từ khoảng gần 4 năm về trước. Nên là chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua đi thôi các bạn. Và nếu các bạn có một cái niềm tin son sắc rằng mình xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn, mình xứng đáng với những cái điều đẹp đẽ hơn, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, bởi vì mình là một cái con người tử tế và biết cách cho đi, biết cách tạo giá trị ra bên ngoài cho cộng đồng, cho những người mà họ đang cần mình. Khi mà bạn làm những cái việc mà bạn cảm thấy vui vẻ nè, bạn cảm thấy có giá trị và bạn muốn cống hiến cho đi nhiều á, thì tự động cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi 180 độ luôn. Đừng có chăm chăm vào mình, đừng có trách hờn cuộc đời nhiều quá, thì tự nhiên cuộc đời nó cũng sẽ yêu thương nhẹ nhàng với bạn, như là cách bạn nhìn nhận đối xử với cuộc đời. Và đó là ba điều mà tôi đã tìm ra để giúp mình muốn sống nhiều hơn mỗi ngày. Hy vọng tập podcast ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn những cái gì đó hữu ích để giúp bạn cải thiện cuộc sống, chất lượng về mặt tinh thần và thể chất của mình hơn. Chúc cho các bạn có một đêm ngon giấc, những phút giây nghe podcast thư thả, thoải mái và một giấc ngủ dịu êm. Hy vọng có thể nhận được nhiều cái bình luận nè, những lượt xem, những nút like và đăng ký kênh từ các bạn. Đó là những cái niềm phấn khích, khuyến khích to lớn dành cho một cái người sáng tạo nội dung còn chưa có được ủng hộ nhiều như tôi. Và nếu các bạn muốn ủng hộ thêm về cho kênh thì các bạn có thể đọc phần mô tả ở bên dưới có thông tin hết ha. Rồi, chúc các bạn có sự bình an trong tâm hồn, mạnh khỏe về thể chất và luôn vui vẻ về mặt tinh thần. Rồi, chúc nhiều quá rồi. Ngủ ngon đi nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.